bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 4 dương lịch 2016, tức ngày 24 tháng 2 âm lịch Bính Thân. Sau đây xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần.
Bản tin trong tuần, thông tư 13 của tướng Công an Chủ tịch nước kiểm tỏa quyền biểu tình tại Việt Nam. Bộ Công an vừa ra thông tư số 13 nhằm hạn chế và kiểm tỏa các cuộc biểu tình, đồng thời cho phép công an quyền đàn áp quần chúng đến quan sát các phiên tòa xử những nhà hoạt động nhân quyền. Thông tư số 13 quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Trần Đại Quang ký ngày 10 tháng 3 năm 2016 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 4 năm 2016. Thông tư hướng dẫn công an nhiệm vụ củng cố lực lượng an ninh nhằm bảo vệ tuyệt đối phiên tòa, hội đồng xét xử, người tiến hành tố tụng, người tham gia phiên tòa và hồ sơ, tài liệu, vật chứng của vụ án. Điều 3, đây là những biện pháp thường tình tại các quốc gia tôn trọng pháp quyền. Nhưng riêng thông tư 13 hàm chứa việc xử lý tình huống tụ tập đông người gây rối trật tự khu vực dự án. Điều 14 là điều vi phạm quyền tự do hội họp được công pháp quốc tế công nhận. Điều 14 cho phép nếu quần chúng tụ tập bên ngoài phiên tòa, công an sẽ tuyên truyền, yêu cầu giải tán. Nhưng nếu quần chúng không chấp hành, thì công an phải khai triển ngay phương án bảo vệ phiên tòa đã được phê duyệt, tập trung lực lượng ngăn chặn hành vi gây rối, cô lập, bắt giữ người chống đối, trừ mưu, cầm đầu gây rối khi cần thiết.
Điều đáng quan ngại là cách định nghĩa mơ hồ qua nhóm từ gây rối trật tự công cộng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, Điều 245, không phân biệt giữa hành vi bạo động với quyền chính đáng tự do biểu tỏ và tự do hội họp. Do đó, thông tư 13 gần như cho lực lượng công an hoàn toàn tự quyền đàn áp các cuộc biểu tình và bắt giam các nhà hoạt động nhân quyền đang tụ tập để phản kháng những phiên tòa xử láo hoặc biểu tỏ tình liên đới với các nhà bảo vệ nhân quyền. Vừa qua, hôm 23 tháng 3 2016, trong phiên xử blogger nổi danh Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sam, và người phụ tá Nguyễn Thị Minh Thúy, một số người đã bị bắt để thẩm vấn vì cớ gây rối trật tự công cộng. Một số người khác được giấy triệu tập đi làm việc với công an.
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, phản bác rằng thông tư 13 tán dương tuân thủ hiến pháp, pháp luật ở điều 3, nhưng trong thực tế, thông tư này phản chống hiến pháp. Bộ trưởng Công an vượt xa quyền hạn của ông ta để trà đạp hiến pháp, hết trích dẫn. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an đang chờ Quốc hội phê chuẩn để bước lên ngôi Chủ tịch nước.
Hiến pháp sửa đổi năm 2013 bảo đảm công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Điều 25. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có luật biểu tình. Dự thảo luật biểu tình trình Quốc hội bị trì hoãn vì lý do bất đồng nội dung văn bản. Các luật pháp liên quan đến quyền biểu tình tính đến nay gồm có Nghị định 38/2005 và Thông tư 09/2005 của Bộ Công an. Cả hai đều ngăn cấm việc tụ tập quá 5 người trước các công sở khi chưa có giấy chính quyền cho phép.
Gia đình Phật tử Nguyên Thiều mời họp khẩn về vụ sư trú trì chùa Như Lai Thích Chánh Lạc đóng cửa đoàn quán không cho sinh hoạt. Gia đình Phật tử Việt Nam là tổ chức trẻ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ra đời đầu thập niên 40 thế kỷ trước tại Huế, trong phong trào chấn hưng Phật giáo, khởi từ những năm 20, thoạt đầu mang danh xưng đoàn Đồng Ấu Phật tử, rồi gia đình Phật Hóa Phổ, đến đầu thập niên 50, chuyển sang danh xưng hiện nay gia đình Phật tử Việt Nam là đứa con trung kiên của giáo hội.
Sinh hoạt của các em từ Oanh Vũ lên đến Ngành Thiếu và Thanh luôn diễn ra dưới mái chùa thân yêu trên khắp ba miền đất nước Bắc Trung Nam. Hình bóng của các thầy giáo hạnh luôn là các vị sư hiền từ chăm lo giáo lý từ bi của Đạo Phật. Vì các em là tương lai của dòng giống Như Lai, gieo rắc tình thương và đạo lý vào xã hội. Gia đình Phật tử, chùa, thầy là ba yếu tố tạo thành tổng thể hòa ái, yêu thương, thông cảm, làm nền tảng giáo dục giới trẻ. Chỉ dưới thời đại Hồ Chí Minh vô gia đình, vô đạo lý, vô tổ quốc, tổ chức gia đình Phật tử mới bị dẹp bỏ. Nhưng do khối lượng đông đảo và có tổ chức của gần nửa triệu đoàn viên, gia đình Phật tử từ từ sống dậy, nhất là các tệ nạn xã hội và đạo lý suy đồi ngày càng trải rộng, vô phương cứu chữa, nên Cộng sản không còn thể cấm đoán. Kể từ thập niên 90, nhà cầm quyền Cộng sản đành để yên cho gia đình Phật tử sinh hoạt trở lại, nhưng dưới sự kiểm soát của Hội Phật giáo Quốc Doanh.
Ai ngờ tại hải ngoại, nơi đất nước dân chủ tự do, thương trọng thiếu nhi như Hoa Kỳ, lại có nhà sư trụ trì chùa Như Lai Thích Chánh Lạc ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, từ ngày bị Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước bãi hết chức vụ vì giới hạnh bị hủ hóa, đem tâm sân hận trút lên đầu thế hệ trẻ Phật giáo là gia đình Phật tử Nguyên Thiều đuổi các em ra khỏi chùa, đóng cửa đoàn quán nơi các em sinh hoạt từ mấy chục năm qua. Một hình thức mà nhà cầm quyền Cộng sản cư xử với các em ngay sau ngày đen tối 30 tháng 4.
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải tiếng kêu cứu sau đây qua thư mời họp khẩn của gia đình Phật tử Nguyên Thiều vào lúc 6 giờ tối thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2016 tại địa điểm Knight of Columbus, 2950 West Mississippi Avenue, Denver, Colorado, 80219, Mississippi và Federal, phía sau tiệm phở 96. Cầu mong chư vị thức giả, cộng đồng người Việt, các cơ quan truyền thông báo chí lưu tâm tới thảm nạn của thế hệ trẻ Phật giáo bờ vờ nơi đất khách quê người đến tham dự buổi họp khẩn.
Viện Hóa Đạo ra quyết định cung thỉnh Hòa Thượng Thích Toàn Lạc, trụ trì chùa Kim Quang, Huế. Ngày 24 tháng 10 năm 2004, theo di huấn của cố trưởng lão Thích Diệu Hoằng, Thượng tọa Thích Toàn Lạc đã ký giấy cúng chùa Kim Quang tại Huế cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cũng theo di huấn Ngài thỉnh nguyện, chùa cúng cho giáo hội để sử dụng cho các việc làm công ích giáo hội như Phật học viện, trung tâm xã hội, chứ không giao cho vị nào làm chùa riêng của họ. Thời gian ấy, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thừa Thiên Huế, được thay mặt giáo hội nhận lãnh chùa Kim Quang. Tuy nhiên Hòa Thượng Thiện Hạnh chẳng bao giờ có mặt ở đấy để thực hiện nhiệm vụ được giáo hội giao phó, lại sai người khác quản trị, biến ngôi tam bảo này thành nơi cúng bái lấy tiền, không làm đúng di nguyện của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Diệu Hoằng, cũng như tâm nguyện của Thượng tọa Thích Toàn Lạc, lại còn tự ý phá hoại cây cối trong chùa làm mất cảnh quan của ngôi cổ tự. Trái lại, cuối năm 2013 sang đầu năm 2014, Hòa Thượng Thiện Hạnh thành lập Tăng đoàn Phật giáo, ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và tuyên bố giải tán ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thừa Thiên Huế. Do đó, quyết định của Viện Hóa Đạo ký ngày 12 tháng 3 vừa qua miễn nhiệm vĩnh viễn chức vụ trú trì chùa Kim Quang của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh và cung thỉnh Hòa Thượng Thích Toàn Lạc, chủ sở hữu chùa Kim Quang, đồng thời chủ hộ chùa Kim Quang vào ngôi vị trú trì Kim Quang tự để thực hiện đúng ý nguyện của cố trưởng lão bổn sư cũng như chính tâm nguyện của Hòa Thượng.
Tiếp theo, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luận do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về nhân quả.
Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về nhân quả. Thưa ông Võ Văn Ái, gần đây tôi có đọc cuộc chuyện trò của hai nhà văn trên mạng. Ông này hỏi ông kia, anh có tin vào luân hồi không? Ông nhà văn kia trả lời, đại khái tôi không tin vào luân hồi. Một đời khổ nhục và địa ngục này đủ quá rồi. Chẳng mong có thêm đời sau. Ông nghĩ sao về lời phản bác lý thuyết luân hồi của Phật giáo như vậy?
Đây không phải là một cái lời phản bác đâu, chỉ là một cái lời than. Sau cái cuộc sống quá bi lụy, nhọc nhằn hay là bị lăng nhục. Tỷ như người làm việc mệt nhọc suốt ngày, buộc miệng nói mệt quá, chết cho khỏe. Nhưng chết xong thì ai khỏe đấy? Cũng vậy, luân hồi không là chuyện đức tin. Anh tin hay anh không tin, nó vẫn là quy luật nhân quả, chạy trời không khỏi nặng.
Nhân quả là lẽ thường tình, ai gây nhân thì kẻ ấy gặt quả, dính líu gì tới chuyện luân hồi?
Ai gây nhân kẻ ấy gặt quả, đó là cái cách nói chung chung, đem áp dụng cho bất cứ trường hợp nào, như dầu như thiên đường, trì bá bệnh. Song hiệu rốt ráo hai chữ nhân quả, như kinh sách Phật giáo dạy bày, thì cần phải nghiên cứu và phân tích rộng ra, qua mọi cái hình thái của nhân và của quả. Ta biết rằng mọi sự vật thì không tự nhiên mà sinh thành, tất cả cần có đủ điều kiện mới có thể phát sinh. Điều kiện gọi là nhân, phát sinh gọi là quả. Nhưng muốn xây nhà thì chúng ta cần phải có gạch, có ngói, có gỗ, có xi măng và có người thợ nề. Đó là những cái điều kiện cần thiết, không thể thiếu một cái thứ nào. Tất cả những cái đó gọi là nhân. Và khi tất cả những cái đó kết hợp với nhau xây nên cái ngôi nhà, thì ngôi nhà là cái quả. Từ đó mà nghiên cứu rộng cho đến những nguyên nhân của những nguyên nhân thì mới nắm bắt được cái đạo lý nhân quả của Đạo Phật, để nắm bắt cái bản tính trùng trùng duyên khởi của vũ trụ, của tất cả sự vật. Đây chính là cái cơ sở giáo lý của Đạo Phật, bao trùm các pháp thế gian và xuất thế gian, từ thân thể, thân tâm cho tới hoàn cảnh. Về thế gian thì nhân quả là những cái nghiệp báo thể hiện qua con đường luân hồi. Về xuất thế gian thì tu đạo giải thoát qua các hành từ bi hỷ xả cứu độ chúng sinh thì mới mong chứng thành Phật đạo. Nhân có hai thứ gọi là sinh nhân và liệu nhân. Sinh nhân là những cái nguyên nhân phát sinh ra sự vật, còn liệu nhân là những cái nguyên nhân phát hiện ra sự vật. Tôi lấy cái ví dụ như cái mỏ vàng. Nó nằm dưới lòng đất sâu, chẳng có một cái giá trị hay là tác dụng gì cả. Nhưng mà nhờ các nhà địa chất phát hiện và đào bới ra, thì từ đó vàng mới có giá trị thực hữu. Như vậy thì vàng là liệu nhân, tức không sinh ra sự vật, nhưng mà lại phát hiện ra sự vật. Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ý nói rằng ai cũng có Phật tính, ai cũng có thể thành Phật. Miệng là biết tu học Phật Pháp cho đến khi thành tựu chánh quả. Nếu không tu học Phật Pháp để phát hiện và phát huy Phật tính của từ tâm, thì cứ phải lăn lộn theo dòng sinh tử, sống rồi chết rồi sống, theo sự dẫn đưa của nghiệp, tức là những hành động thiện hay ác, để nhận lấy cái quả của nghiệp báo như một vòng luân chuyển của luân hồi. Nhờ tu học mà phát hiện Phật tính, rồi phát huy cái diệu dụng của Phật tính để cứu độ quần sinh thì mới mong giác ngộ. Nếu ta hiểu được như vậy thì mới biết rằng cái việc tu học Phật Pháp là liệu nhân để khám phá ra mỏ vàng Phật tính đã sẵn có ở trong mình. Kẻ nào không tu học hẳn nhiên là cái mỏ vàng Phật tính vẫn có đó, nhưng mà không được sống dậy, không được phát huy để thành ra giác ngộ. Cũng còn một cái cách phân tích nhân làm ba thứ, gọi là sinh nhân, tập nhân và y nhân. Sinh nhân là những cái điều kiện cần thiết, như gạch, ngói, xi măng, thở nề để xây nhà. Nhưng mà gặp trường hợp gạch ngói nằm một nơi, xi măng nằm một ngã, anh thở nề lại không có đó, thì cái việc xây nhà không thể nào mà thực hiện được. Cho nên cần tập hợp chung các thứ ấy lại một chỗ thì gọi là tập nhân. Chẳng những như vậy mà còn phải tập hợp các điều kiện ở một cái thời điểm thích ứng tốt lành thì công trình mới khởi sự được, gọi là y nhân. Ngoài ra, nhân có bốn thứ. Thứ nhất là các nhân cùng có một lần kết hợp với nhau để sinh ra quả. Nếu không thì sẽ không thể sinh ra quả. Và khi quả không có thì nhân cũng bất thành. Thuật ngữ gọi là câu hữu nhân. Không có sự vật nào có thể tự sinh mà cần phải nhiều nhân, những điều kiện cùng kết hợp một lần tác động nhau mà sinh ra quả. Cái thứ hai là khi muốn có quả thì các nhân cần phải tác động tương tục trong một thời gian nhất định, thì thuật ngữ gọi là đặng lưu nhân. Thứ ba là ngoài câu hữu nhân và đặng lưu nhân, còn có những cái nhân không phải là yếu tố chính, nhưng mà lại có một cái ảnh hưởng giúp cho các nhân chính thành ra quả tốt. Như ví dụ như khi ta trồng lúa, thì dĩ nhiên là phải cần có hạt giống, cần có đất, có nước, có mặt trời và nhà nông. Nhưng mà nếu cái việc cày bừa không sâu, phân bón không đều, bắt sâu không kỵ, thì cái rễ lúa không thể nào cho nhiều hạt. Thuật ngữ gọi là tăng thường duyên. Đó là cái tăng thường duyên tốt, nhưng cũng có tăng thường duyên xấu, như bạo lụt, làm hư hại mùa màng. Vì vậy mà muốn có quả tốt, thì ngoài nhân tốt, còn phải gia tăng các tăng thường duyên tốt và bài trừ các tăng thường duyên xấu. Thứ tư là điều trình bày vừa qua cho mình thấy rằng các cái nhân, cái có trước, cái có sau, cái thì tiếp tục trong một thời gian dài hoặc một thời gian ngắn, và chúng tác động kết hợp, ảnh hưởng lẫn nhau để thành quả trong một cái tiến trình nhân quả. Thì những cái yếu tố kết hợp, ảnh hưởng lẫn nhau, xuyên qua thời gian kết thành quả, thì cái tác dụng này thuộc ngữ gọi là dì thục nhân. Dì thục nhân có ba nghĩa: khác thời gian mà thành thục, khác phẩm loại mà thành thục, biến ra khác mà thành thục. Nói cho dễ hiểu, trong cái vụ trồng lúa thì khác thời gian giữa khi gieo mà cho tới khi gặt lúa mất 3-4 tháng. Khác phẩm loại, như trồng lúa thì cần nhà nông cày bừa, cần gieo hạt để đơm bông lúa. Còn biến ra khác mà thành thục là phân bón, nước nôi, vốn không phải lúa mà lại thành ra lúa.
Nghe ông phân tích sâu như vậy mới thấy hai chữ nhân quả không đơn giản. Riêng những nhân khác biệt như thế mới thấy ý chí con người tác động vào nhân phải kinh qua những quy luật mà thiếu nó sẽ bất thành ý muốn, ý chí hay mơ ước của mình. Lâu nay ta chỉ nghĩ cứ có một nhân thì sinh ra một quả. Như ông nói thì đâu phải thế. Có nhiều nhân, nhiều điều kiện để thành ra quả mà con người phải tham dự theo quy luật để có quả tốt.
Đúng như vậy. Một hạt bắp không thể sinh ra cây lúa. Chính cái sự tác động ảnh hưởng nhau vào nhân trong thời gian tụ quả nó rất là quan trọng. Điều kiện này gọi là duyên, mà ta thường nghe qua các từ nhân duyên, duyên khởi là yếu tính của Đạo Phật.
Xin ông giải thích nghĩa của chữ duyên là gì?
Giờ duyên có nhiều nghĩa. Các sự vật tác động, kết hợp, nương tựa, ảnh hưởng nhau giúp cho quả sinh ra thì gọi là duyên. Và có bốn duyên. Nhân duyên là cái duyên của câu hữu nhân và dì thục nhân. Đặng vô dạng duyên là đặng lưu nhân. Sở duyên duyên là của hoàn cảnh. Cái này có thì cái kia có và ngược lại. Và tăng thường duyên, mà ta đã nói qua hai thứ tăng thường duyên tốt và tăng thường duyên xấu. Khi các duyên tạo ra quả thì gọi là duyên sinh hay là duyên khởi. Tất cả muôn sự muôn vật xảy ra trong đời, trong nhiều đời hay là trong vũ trụ thì đều duyên khởi lẫn nhau như một cái dây chuyền, nên cũng gọi pháp giới duyên khởi hay trùng trùng duyên khởi.
Về nhân thì như thế, nhưng quả có phức tạp như vậy không?
Về quả thì nếu phân tích thì cũng có bốn thứ. Thứ nhất là mỗi nhân thì đều có sử dụng quả riêng biệt, tức là từng sự việc riêng biệt. Như ví dụ khi nhìn chiếc bàn, thì gỗ là sử dụng quả của gỗ, dụng cụ làm bàn là sĩ dùng quả của dùng cổ, người thờ mộc là sĩ dùng quả của thờ mộc. Tất cả những cái sĩ dùng quả riêng biệt đó mà kết hợp thành ra cái bàn thì thuộc ngữ gọi là sĩ dùng quả. Thứ hai là cái sự tiếp tục tồn tại trong một cái thời gian nhất định của tác dụng đến từ các nguyên nhân thì thuộc ngữ gọi là đặng lưu quả. Và thứ ba, kết quả làm cho tốt hơn hay là xấu đi thì thuộc ngữ gọi là tăng thưởng quả. Và thứ tư, kết quả tổng hợp do các duyên tạo thành thuộc ngữ gọi là dì thục quả.
Nếu không hiểu sâu về nhân quả như thế để tác động chúng tạo quả tốt thì việc gì sẽ xảy ra thưa ông?
Như đã nói từ đầu, đây không phải là đức tin mà là một cái quy luật chuyển biến của con người và sự vật ở trong trời đất. Tỷ như ta tin hay là ta không tin nước do đâu mà có, nhưng mà khi hai cái đơn vị hydro gặp một cái đơn vị oxy thì nước hiện ra. Ta tin hay không tin thì quy luật ấy vẫn diễn hành trên đời sống. Các vị tu hành thấu đạt được túc mạng thông có thể nhớ lại các đời trước của mình rồi phân tích theo đạo lý nhân quả thì tất sẽ nhận thức ra được cái sự chìm nổi khổ lụy của chúng sinh trong vòng trôi nổi của luân hồi. Chết ở đây, sinh ra nơi khác, lên xuống theo cái con sóng luân hồi là do kết quả của những hoạt động thể hiện qua lời nói, thể hiện qua ý nghĩ, thể hiện qua thân xác. Thì các hoạt động này gọi là nghiệp nhân, và kết quả của những hoạt động đó gọi là quả báo. Nhân quả là một cái quy luật của thế gian. Muốn được giải thoát thì tất phải trừ diệt những nguyên nhân gây ra sống chết luân hồi. Tuy nhiên là phải tu tập nhân giải thoát thì mới có thể gặt hái được cái quả giải thoát, giác ngộ.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Cuối cùng, xin mời quý thính giả nghe mục Thế giới ủng hộ chúng ta với lời phát biểu của dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Al Green tại cuộc lễ ở tiểu bang Texas vinh danh hai nhân vật lãnh đạo Phật giáo Việt Nam là nhị vị Đại lão Hòa thượng Thích Hưởng Quang và Thích Quảng Đầu.
When Dr. Martin Luther King was incarcerated in the Birmingham jail, people of goodwill were sad the world over. When Nelson Mandela was imprisoned for more than a quarter of a century, people of goodwill were saddened the world over.
Những người thiền tâm quanh thế giới đều buồn thương ngày mục sư Martin Luther King bị bắt giam vào nhà ngục Birmingham. Những người thiền tâm quanh thế giới đều buồn thương ngày Nelson Mandela bị bắt giam nửa thế kỷ trước đây. Việc cấm cố Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ hôm nay cũng gây buồn thương cho những người thiện tâm quanh thế giới. Bởi vì mục sư Martin Luther King từng nhắc nhở chúng ta rằng bất công ở bất cứ đâu đều đe dọa công lý cho khắp mọi nơi. Bất công đối với Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ hôm nay là mối đe dọa ngay cho đất nước Hoa Kỳ này.
Dr. King reminded us that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Injustice against Thich Quang Do or against Venerable Thich Nguyen Quang is a threat to justice right here in the United States of America.
Chúng ta phải thấy rõ một điều, hễ nhắc tới nhân loại là chỉ còn một chủng tộc của loài người. Nên chúng ta phải cùng nhau hành động để gìn giữ nhân loại cùng chung nòi giống ấy. Hoa Kỳ của chúng ta trong thế đại siêu cường của thế giới phải khẳng định vấn nạn lớn của nhân sinh. Vấn nạn này không đòi hỏi chúng ta làm sen đầm quốc tế mà là đem lại hòa bình cho thế giới. Đây là lý do vì sao ngày lễ Phật Đản trở nên vô cùng quan trọng. Vì đại lễ này nhắc chúng ta đặt trọng tâm vào sự sống của tha nhân, đem lại hạnh phúc và an lạc cho tha nhân, giúp đỡ tha nhân có cuộc sống yên hàng trên trái đất. Cử hành đại lễ Phật Đản hôm nay phải là mục tiêu để cho mọi người biến mỗi ngày trong đời sống thành một ngày Phật Đản. ngày mà chúng ta mang lại an lạc và hòa điều cho tha nhân là điều nhân loại cần được hưởng trong một thế giới tương sinh. Tôi vô cùng hân hạnh được hiện diện hôm nay trong cương vị dân biểu liên bang đơn vị 9, tiểu bang Texas, vùng Tây và Tây Nam thành phố Houston, đồng thời đại diện cho Quốc hội Hoa Kỳ, trân trọng trao bằng tướng lệ vinh danh Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
It really should be the goal of every human being to make every day a Vesak day in that you try to help others to have the peace and the harmony that humanity should have so that the world can live together as one.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng vui cho chung từ nay nào hùng năm.